ai cũng không thể thay thế cho ai. Thế nhưng ngay trong không thể thay thế cũng có gần giống như thay thế. Chúng ta phải nỗ lực mà làm. Chư Phật Như Lai, Pháp Thân Đại Sĩ, các ngài đã siêu diệt 10 pháp giới. Có thể không cần đến, vì sao còn có thể trở lại 10 pháp giới, còn trở lại 6 cõi, thậm chí còn trở lại 3 đường. Tùy loại hóa thân, như trong Phổ Môn Phẩm đã nói, đáng dùng thân gì để độ, ngài liền hiện thân đó để độ. Đáng dùng thân người để độ, ngài liền hiện thân người. Đáng dùng thân Phật để độ, ngài liền thị hiện thân Phật. Đáng dùng thân súc sanh để độ, ngài liền hiện thân súc sanh để độ. Thậm chí đáng dùng thân cây cỏ để độ thì ngài liền hiện thân cỏ cây. Vì khi thọ thân này, thí dụ nói Phật Bồ Tát đến thế gian này thọ cái thân người này cũng trụ thế mấy mươi năm. Như Thích Ca Mâu Ni Phật, đó là một thí dụ hay, trụ thế 80 năm, giảng kinh nói pháp cho chúng ta nghe 49 năm. Khi Thế Tôn ngài còn ở đời, tình hình đời sống giống y như chúng ta, còn khổ cực hơn chúng ta. Mỗi ngày ngài còn đi ra ngoài khất thực, đời sống khổ như vậy ngài có thể không cần phải chịu. Ngài bằng lòng nhận chịu đời sống này, làm ra một tấm gương để cho chúng ta xem, thay chúng sanh chịu khổ. Điều là khiến cho tất cả chúng sanh giác ngộ. Chúng sanh mê hoặc điên đảo ở trong cái thế gian này, không hiểu rõ chân tướng sự thật, ngày ngày tranh danh đoạt lợi, tạo tác vô lượng vô biên tội nghiệp. Vì sao rơi vào ba đường chịu khổ? Bạn nói xem oan uổng không? Cho nên Thế Tôn vì chúng ta thị hiện. Bạn xem thấy, người ta muốn danh, muốn quyền lực, muốn địa vị, ngài là một dương tử. Vậy thì thứ nào mà ngài không có chứ? Địa vị của ngài là quốc vương, quyền lực của ngài là lớn nhất trong một nước, không ai có thể so sánh với quyền lực của ngài. Tiền của ngài, người xưa thường hay nói quý di thiên tử, phú hữu tứ hải, ai có thể so bì được? Người khác muốn tranh, ngài thì đã có được rồi, đã đầy đủ rồi, xả bỏ, thảy đều buông bỏ. Đó chính là nói với chúng ta, nhưng thứ đó đều là giả, không phải là thứ tốt. Thứ nào là thật vậy? Thứ nào là thứ tốt vậy? Tu hành. Chân thật làm ra được một tấm gương tốt, nhìn thấu buông bỏ, dạy bảo chúng ta. Nếu chính ngài không làm được, vậy chúng ta nhìn thấu buông bỏ, làm sao chúng ta chịu tin tưởng ngài đã làm được? Còn làm đến được viên mãn, chúng ta tin tưởng. Là chúng ta học tập một tấm gương tốt. Ngày nay, ngay trong đồng tu chúng ta cũng có không ít người giàu có. Nếu như bạn chính mình có thể đem đời sống của bạn, đời sống giàu có hạ thấp xuống một bậc, bạn đem những tiền của này đi bố thí, đi giúp đỡ những chúng sanh khổ nạn, đời sống của bạn hạ xuống một bậc thì khổ rồi, là thay chúng sanh chịu khổ. Như cư sĩ Liễu Phàm trong Liễu Phàm Tư Huấn đã nói, bạn thấy vợ quân viên Liễu Phàm, trong đó có một đoạn ghi chép, họ một năm mùa đông, họ may quần áo cho con cái, áo bông, áo len. Ông liền nghĩ, người nghèo rất nhiều. Mùa đông, người không có áo để mặc rất nhiều. Ông đem áo bông bán đi để làm áo gòn. Vậy thì một bộ có thể đổi được 3-4 bộ. Người trong nhà cũng không thiếu, dư ra thì có thể bố thí cho người khác, thay chúng sanh chịu khổ. Cho nên chính chúng ta ở trong cuộc sống, tiết kiệm một chút, chịu khổ một chút, thì có thể giúp đỡ một số chúng sanh. Thường hay giữ cái tâm này chính là thay chúng sanh chịu khổ. Chính chúng ta phải thường hay nghĩ đến thế gian người khổ rất nhiều. Đời trước chúng ta tu được một chút phước, phước không nên ở ngay trong đời này hưởng hết, phải biết được không ngừng tiếp tục tu phước, thì phước báo của chúng ta không thể cùng tận. Phước báo này sẽ kéo dài. Vào thời xưa, Ấn Độ, Trung Quốc, đệ tử nhà Phật không luận tại gia xuất gia, rất nhiều người tu khổ hạnh. Không phải họ không thể cải thiện đời sống của họ, không phải không thể, chính là mỗi niệm nghĩ đến thế gian vẫn còn có nhiều chúng sanh khổ, trong số người xuất gia đầu năm dân quốc, các vị đồng tu đều biết lão hòa thượng Hư Dân, đại sư Ấn Quang, đó là tấm gương tốt của người xuất gia chúng ta. Hai vị đại đức này đều rất tuyệt vời. Tín đồ của các ngài thật quá nhiều. Tín đồ cúng dường đối với các ngài rất là phong phú. Thế nhưng lão hòa thượng Hư Dân chưa từng may một bộ quần áo mới nào. Chúng ta thấy rất nhiều hình chụp của lão hòa thượng, quần áo mặc trên người đều là đắp giá rất nhiều chỗ. Tôi chưa thấy trên tấm hình nào của ngài mà quần áo không có đắp giá. Bạn liền nghĩ đến không hề may một bộ quần áo mới. Quần áo mới của ngài có hay không? Có rất nhiều. Người ta vừa nhìn thấy lão hòa thượng mặc quần áo rách, tín đồ lập tức đưa quần áo mới đến, chất liệu tốt, thợ may đẹp, kỹ thuật may cao. Lão hòa thượng mang đem đi làm gì? Xem cũng không xem qua, tín đồ đi rồi, lão hòa thượng liền đem đi cúng dường người khác. Cúng dường sơ học, người mới tu không có người cúng dường. Lão hòa thượng vẫn mặc đồ rách cũ, chịu khổ thay cho chúng sanh. Ngày thật làm. Đại sư Ấn Quang cúng dường cũng nhiều, Lão Hòa Thượng đem tất cả đồ cúng dường đều làm công việc hoằng pháp lợi sanh. Cả đời của Đại sư Ngài chỉ làm việc như vậy. Thật gọi là một môn thâm nhập. Ngài ở chùa Báo Ân, Tô Châu thành lập một hoằng hóa xã, dùng lời hiện tại mà nói chính là nơi lưu thông kinh Phật. Đem cúng dường của mười phương làm thành tiền vốn, in sách tặng cho. Đến khắp nơi kết duyên với người, sách của hoằng hóa xã in được rất đẹp, có thể gọi là sách thiện, hiệu đính rất kỹ lưỡng, rất ít chữ sai. In cũng rất rõ ràng, khổ sách rất rộng, rất đẹp mắt. Cả đời chỉ làm một việc như vậy. Làm sao chúng ta biết được? Là từ lúc Ngài ở Thượng Hải hộ quốc tức tai pháp hội, trong lúc diễn giảng xem thấy, trong lúc diễn giảng Lão Hòa Thượng nhắc đến phương Bắc có tai nạn, từ trong tài khoản in kinh trích ra 3.000 tiền đại dương đi cứu trợ. Cứu trợ của Ngài là lấy tiền từ trong quỹ in kinh. Cho nên có thể biết tất cả tiền của Ngài từng ly từng tí đều đem đi in kinh bố thí, không hề đem đi làm việc khác. Đời sống của Lão Hòa Thượng vẫn là chúng y như mọi người, không hề cải thiện đời sống. Muốn nói ăn một chút gì đó ngon hơn không hề có, cũng không hề may một bộ đồ mới nào, cũng không hề chỉnh lý hoàn cảnh nơi ở của chính mình chút nào, không hề có. Không phải Ngài không có tiền, không phải không có người cúng dường cho Ngài, có. Nhưng trải qua ngày tháng cực khổ như vậy, thay chúng sanh chịu khổ, vĩnh viễn không quên thay chúng sanh chịu khổ. Ta giảm bớt một phần hưởng thụ, liền giảm bớt một phần chúng sanh khổ. Đó đều là việc chúng ta nên học tập. Chúng ta thường giữ cái tâm như vậy, thường hay làm việc làm như vậy, chúng ta đời đời kiếp kiếp đều sẽ không có khổ nạn. Quả báo như vậy, bạn có thể thay chúng sanh chịu khổ, làm sao bạn có thể có cái khổ? Hiện tại xã hội này nhiều người khổ nạn, người bệnh khổ càng đáng thương. Nhất là những người cùng khổ bị bệnh, bị bệnh tương đối đáng thương. Cho nên có không ít đoàn thể tôn giáo làm công việc từ thiện, xây bệnh viện, bố thí thuốc men là việc tốt. Xã hội hiện đại giàu có, dự phòng đối với bệnh tật, mỗi một người đều chú ý đến. Cho nên quốc gia đối với nhân dân có chăm sóc, điều trị. Chúng ta mỗi một người chính mình cũng sẽ có một ít tài vật để ở nơi đó, như bị khi bị bệnh thì dùng tới. Khi có bệnh, có khổ nạn thì dùng. Người chân thật thông minh đem những tiền này bố thí hết. Phí thuốc thang của ta, phí chuẩn bị thuốc thang, bố thí cho những người bệnh đó. Nếu như có cấp nạn gì, phải dự bị một số tài vật đều đem đi cứu nạn. Có lẽ bạn muốn hỏi, đến khi chính mình bị bệnh thì phải làm sao? Xin nói với các vị, nhất định bạn sẽ không bị bệnh. Vì sao vậy? Phí thuốc men bạn bố thí hết rồi. Phí thuốc men của bạn để ở nơi đó, thì nhất định sẽ bị bệnh. Không bị bệnh thì tiền đó làm sao dùng? Nên không thể không bị bệnh. Muốn chuẩn bị tương lai, khi có tai nạn gì, ta muốn chuẩn bị số tiền đó, thì bạn nhất định sẽ gặp nạn. Phật Pháp nói rất hay. Tất cả Pháp từ tâm tưởng sanh. Bạn không có bệnh, ở nơi đó nghĩ bệnh thì phải bị bệnh. Không có nạn, muốn chuẩn bị tương lai có nạn. Cho nên, tai nạn cùng tật bệnh của bạn nhất định không thể tránh khỏi. Nếu bạn đem đi bố thí hết, trong lòng thản nhiên, bạn cũng sẽ không gặp nạn, bạn cũng sẽ không bị bệnh. Bạn thấy tự tại dường nào? Tại vì sao không đem nó xả hết? Hôm nay đều là giảng cho bạn nghe, trồng cái nhân như thế nào thì bạn sẽ gặp quả báo như thế đó, nhất định sẽ không hề sai, không hề sai biệt. Cho nên chúng ta phải hiểu được, thay chúng sanh chịu khổ, chúng ta có thực lực tận hết sức mà làm. Đặc biệt là chúng sanh cử thế ngày nay, bạn phải nên biết khổ nạn lớn nhất là gì? Không nghe được Phật Pháp. Bao gồm ngay trong tất cả chúng sanh khổ nạn, không có gì lớn hơn so với đây. Sau khi nghe Phật Pháp, họ giác ngộ. Cùng nghe Phật Pháp vĩnh viễn mê hoặc điên đảo. Ngày tháng của họ càng ngày càng khổ, càng mê càng sâu. Cho nên hôm nay chúng ta bố thí Phật Pháp, đó chính là một trong những điều thay chúng sanh chịu khổ thù thắng nhất. Có thực lực thì xây đạo tràng. Thịnh Pháp Sư giảng kinh nói Pháp. Giúp đỡ chúng sanh một phương này, phá mê khai ngộ lìa khổ được vui. Bạn nói xem việc này quan trọng như nào? Phải làm đạo tràng như thế nào vậy? Phải làm một đạo tràng mô phạm. Đạo tràng thúc đẩy giáo dục của Phật Đà. Cái đạo tràng này không làm kinh sám, không làm pháp sự, không làm pháp hội. Đạo tràng Tịnh Tông chúng ta thuần Tịnh Tông. Buổi tối giảng kinh, ban ngày niệm Phật. Có lẽ các vị muốn hỏi, cái đạo tràng như vậy ở nơi địa phương này không có pháp hội, không có pháp sự, thì thu nhập phải làm sao?